Tuấn Hiệp và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Sáu ngày 10 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Các bộ nhất trí chủ trương mở lại các đường bay quốc tế.
Việt Nam tạm thời công nhận hộ chiếu vaccine của 78 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Dự báo số F0 ở Hà Nội tiếp tục tăng cao, có thể 1.000 ca một ngày.
Chủng Omicron lây lan nhanh gấp 4,2 lần so với chủng Delta.
Sau đây là nội dung chi tiết. Theo thông cáo của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, nhận lời mời của Ngài Park Myung-suk, Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc, nước chủ nhà hội nghị thường niên lần thứ 29, Diễn đàn Nghị viện Châu Á-Thái Bình Dương, APPF29, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu sẽ tham dự hội nghị theo hình thức trực tuyến từ 13 tháng 12 đến ngày 15 tháng 12 năm 2021. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ tham dự và phát biểu tại hai phiên toàn thể quan trọng của hội nghị về các vấn đề chính trị, an ninh và các vấn đề kinh tế thương mại.
Tại cuộc họp bàn về kế hoạch khôi phục các chuyến bay thương mại quốc tế từ ngày 15 tháng 12, theo đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chủ trì, Bộ Giao thông Vận tải đã đề xuất có hai giai đoạn thí điểm khôi phục các chuyến bay thương mại thường lệ chở khách quốc tế vào Việt Nam. Giai đoạn 1 là từ ngày 15 tháng 12, sẽ tổ chức chuyến bay thường lệ giữa Việt Nam với các thị trường Bắc Kinh, Trung Quốc, Tokyo, Nhật Bản, Seoul, Hàn Quốc, Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc, Bangkok, Thái Lan, Singapore, Vientiane, Chan, Lào, Phnom Penh, Campuchia, San Francisco hoặc Los Angeles của Hoa Kỳ. Giai đoạn 2 dự kiến bắt đầu thực hiện từ tháng 1 năm sau. Tại cuộc họp, các ý kiến phát biểu của lãnh đạo các bộ đều nhấn mạnh tầm quan trọng và tán thành chủ trương mở lại các đường bay quốc tế thường lệ.
Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời đề nghị cập nhật tiến độ triển khai hộ chiếu vaccine của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, tính đến ngày 8 tháng 12 năm 2021, Việt Nam đang tạm thời công nhận mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng hộ chiếu vaccine của 78 quốc gia vùng lãnh thổ đã được giới thiệu chính thức đến Bộ Ngoại giao. Đây là cơ sở để người mang các giấy tờ này được sử dụng trực tiếp ở Việt Nam và được giảm thời gian cách ly tập trung xuống còn 7 ngày theo hướng dẫn của Bộ Y tế về rút ngắn thời gian cách ly cho người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19.
Vào chiều ngày 9 tháng 12, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị xác nhận có một trường hợp nữ sinh lớp 12, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Thuận, huyện Triệu Phong tử vong sau 7 ngày tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong cho biết, trong quá trình khám sàng lọc, nữ sinh và gia đình có thông báo về việc em có tiền sử dị ứng với một số loại thuốc kháng sinh. Khi biết được thông tin trên, bác sĩ đã khuyên gia đình nên cân nhắc trước khi tiêm, đồng thời khuyến cáo nếu gia đình muốn tiêm vaccine cho em, nên đưa lên tuyến huyện để tiêm. Tuy nhiên, gia đình đề nghị tiêm ngay cho em tại trạm y tế xã. Đối với trường hợp này, trong khuyến cáo của Bộ Y tế, không chống chỉ định tiêm. Do vậy, các bác sĩ đã tiêm cho em theo đúng nguyện vọng của gia đình. Sau khi tiêm, em đã có biểu hiện sốc phản vệ.
Hôm qua, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn với nhóm vấn đề công tác phòng chống dịch COVID-19. Liên quan câu hỏi chất vấn về dự báo dịch bệnh diễn ra tại thủ đô, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong giai đoạn vừa qua, tình hình dịch bệnh trên địa bàn Hà Nội diễn biến phức tạp. Từ ngày 11 tháng 10, số ca mắc tăng cao và tới tình hình này có thể lên tới 1.000 ca một ngày. Bên cạnh đó, có thể xuất hiện biến chủng Omicron lây lan nhanh chóng hơn cả Delta.
Lý giải việc người dân phản ánh chưa được cấp phát Monopiravir khi mắc COVID-19, Chánh Văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, không phải F0 nào cũng được cấp loại thuốc này. Với gói thuốc C, vừa qua Bộ Y tế đã cấp phát cho Thành phố Hồ Chí Minh hơn 25.000 liều Monopiravir. Địa phương đang điều trị chuyển hơn 12.000 gói thuốc C, bao gồm thuốc Monopiravir kháng virus từ các cơ sở y tế chưa sử dụng đến những nơi cần hơn.
6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Quảng Ninh sẽ giảm 50% phí tham quan các điểm du lịch nổi tiếng nhất tỉnh này, gồm danh thắng Vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh và danh lam thắng cảnh khu di tích Yên Tử. Đây là chính sách kích cầu mới nhất của tỉnh Quảng Ninh vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua trước đó do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Liên tiếp 2 năm 2020 và 2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ra các nghị quyết kích cầu du lịch trên địa bàn thông qua việc hỗ trợ miễn giảm phí tham quan du lịch tại 3 điểm du lịch trên với tổng số tiền gần 50 tỷ đồng.
Theo thông tư vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành, từ năm 2022, các ngân hàng hay là công ty tài chính có thể phát hành thẻ ATM, thẻ tín dụng cho các khách hàng cá nhân thông qua hình thức online, thay vì phải đến trực tiếp tại quầy giao dịch như hiện nay. Hạn mức giao dịch tối đa của thẻ ngân hàng mở online là 100 triệu đồng một tháng, bao gồm toàn bộ giao dịch rút tiền mặt, chuyển khoản, thanh toán. Thẻ ngân hàng mở qua kênh online sẽ không được rút ngoại tệ, tiền mặt tại nước ngoài cũng như là thanh toán quốc tế.
Dù vé máy bay Tết đã được bán hơn một tháng, nhưng lượng khách đặt mua vé sụt giảm 60-70% so với cùng kỳ. Nguyên nhân đa số là người dân hiện nay đều chưa vội quyết định đặt vé do lo ngại tình hình dịch Covid-19 có nguy cơ tái phát. Hiện giá vé máy bay dịp Tết loại rẻ nhất của các hãng hàng không trên các chặng bay nội địa dao động từ 399.000 đồng đến 1.399.000 đồng một chiều. Giá vé chưa bao gồm thuế phí. Giá vé máy bay Tết âm lịch 2022 từ 1.800.000 đồng một chiều chưa thuế phí với những chặng bay chính ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Công an thành phố Hà Nội đã triển khai lắp đặt máy quét mã QR trên thẻ căn cước công dân trên tuyến tàu đường sắt trên cao tốc Cát Linh - Hà Đông. Thông qua hệ thống máy quét mã QR, hành khách có thể sử dụng căn cước công dân gắn chip hoặc mã QR ở phần mềm khai báo di chuyển nội địa VNEID để khai báo thông tin với thời gian chỉ vài giây. Trước mắt, lực lượng chức năng sẽ thí điểm lắp đặt tại hai điểm đầu cuối của toàn tuyến là ga Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa và ga Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông.
Trong 15 ngày qua, có thời điểm giá xăng thế giới giảm xuống dưới 80 đô la Mỹ một thùng. Do đó, kỳ điều hành ngày hôm nay, giá bán lẻ trong nước có thể giảm mạnh. Nếu không trích quỹ bình ổn, giá xăng có thể giảm quanh mốc 1.400 đến 1.700 đồng một lít, còn dầu giảm 700 đến 900 đồng. Trường hợp nhà điều hành trích quỹ bình ổn với xăng theo tỷ lệ 50/50, giá xăng sẽ giảm 700 đến 900 đồng một lít.
Hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và đồng phạm trong vụ mua chế phẩm Redoxy 3C của Đức. Theo cáo trạng, ông Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu dừng việc xử lý ô nhiễm nước hồ theo công nghệ cũ khi chưa thực hiện thử nghiệm và chưa có cơ quan thẩm quyền đánh giá tính hiệu quả chế phẩm Redoxy 3C.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, chỉ trong 7 ngày qua, số ca lây nhiễm COVID-19 đã tăng 255% ở châu Phi. Đây là khẳng định của Giám đốc Quản lý Khu vực về COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới tại cuộc họp báo diễn ra vào ngày hôm qua. Cũng theo Tổ chức Y tế Thế giới, châu Phi đang ở tuần thứ 2 kể từ khi phát hiện biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2. Hiện biến thể này đã lan tới 60 quốc gia trên thế giới, trong đó có 10 nước châu Phi. Trong số 1.000 ca lây nhiễm biến thể Omicron trên toàn cầu, 46% số ca được phát hiện tại châu lục này.
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Nhật Bản, ở giai đoạn đầu biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao gấp 4,2 lần so với biến thể Delta. Nghiên cứu cũng cho hay biến thể Omicron truyền nhiễm cao hơn, tránh được miễn dịch được xây dựng tự nhiên và thông qua vaccine nhiều hơn.
Singapore bắt đầu thu phí điều trị với những bệnh nhân mắc COVID-19 không tiêm phòng. Những người đã tiêm vaccine vẫn sẽ được miễn phí các chi phí này. Quyết định trên đã xóa bỏ chính sách trước đây khi mà Singapore chi trả các hóa đơn viện phí cho hầu hết các bệnh nhân COVID-19 như một biện pháp nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính của người dân trong giai đoạn dịch bệnh. Bộ trưởng Bộ Y tế Singapore nhấn mạnh việc thay đổi chính sách thu phí điều trị sẽ gửi một tín hiệu quan trọng nhằm kêu gọi người dân đi tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 nếu đủ điều kiện.
Chính phủ Áo đã quyết định hủy sự kiện vũ hội Vien Opera Bowl. Đây là năm thứ hai liên tiếp Áo đã phải hủy sự kiện nổi tiếng này do dịch COVID-19. Trước đó, Vien Opera Bowl từng bị hủy vào năm 1991 do chiến tranh vùng vịnh. Sự kiện này thường có sự góp mặt của các giới tinh hoa chính trị, kinh tế cùng nhiều nhân vật nổi tiếng. Vũ hội thu hút hàng nghìn khán giả với giá vé phổ thông là 315 euro và giá vé phòng riêng là 23.600 euro.
Chính phủ New Zealand vừa công bố kế hoạch áp dụng lệnh cấm bán thuốc lá cho giới trẻ nhằm đạt mục tiêu đất nước không hút thuốc vào năm 2025. Theo dự thảo quy định mới này, người từ 14 tuổi trở xuống từ năm 2027 sẽ bị cấm mua thuốc lá. Luật mới cũng yêu cầu giảm sự hấp dẫn và độ gây nghiện của thuốc lá, cũng như làm cho việc mua thuốc lá trở nên khó khăn bằng việc chỉ cho phép bán sản phẩm thuốc lá chứa mức nicotine rất thấp và giảm đáng kể số cửa hàng bán thuốc lá. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Ở lượt đấu thứ 2 AFF Cup 2020 diễn ra vào hôm qua, tuyển Malaysia đã có chiến thắng nhẹ nhàng 4-0 trước tuyển Lào, qua đó tiếp tục dẫn đầu bảng B của AFF Cup và có hành trang tốt để chuẩn bị cho trận gặp tuyển Việt Nam hôm 12 tháng 12 tới. Còn tại trận đấu diễn ra cùng ngày, Indonesia giành chiến thắng 4-2 trước Campuchia để có 3 điểm đầu tiên ở AFF Cup 2020, trong khi đó đây là trận thua thứ 2 của Campuchia.
Trong ngày hôm qua, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập quan trọng về chuyên môn nhằm chuẩn bị cho trận đấu gặp với Malaysia tại AFF Cup 2020. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã chia đôi lực lượng đội tuyển để tổ chức thi đấu nội bộ. Ở buổi tập này, huấn luyện viên Park Hang-seo không trực tiếp làm việc dưới sân mà đứng trên khán đài quan sát sự thể hiện của các cầu thủ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ lên tiếng nhắc nhở chỉnh sửa các học trò.
Ban tổ chức AFF Cup 2020 đã đưa ra cuộc bình chọn bàn thắng đẹp nhất trong lượt trận đầu tiên. Bàn thắng mở tỷ số của Công Phượng vào lưới đội tuyển Lào hôm 6 tháng 12 được bình chọn là một trong 4 pha ghi bàn đẹp nhất ở lượt trận đầu tiên AFF Cup 2020. Tính cho đến trưa ngày hôm qua, tiền đạo Công Phượng đang dẫn đầu về tỷ lệ bình chọn, bỏ khá xa các đối thủ còn lại. Người hâm mộ có thể vào trang chủ của AFF Cup để tiếp tục bầu chọn cho bàn thắng yêu thích.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý vị đến với những thông tin thời tiết. Chị Khánh Thư này, thời tiết ngày mai tại các khu vực trên cả nước có gì đặc biệt không thưa chị?
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý vị thính giả, dưới tác động của khối không khí lạnh lệch đông nên đêm qua Bắc Bộ khá nhiều mây, độ ẩm trong không khí gia tăng khiến cho sương mù xuất hiện dày đặc, thậm chí khu vực ven biển còn có lớp phất mưa nhỏ, mưa bụi. Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ ngoài trời lúc này dao động quanh ngưỡng 16 độ, cảm giác rét buốt giảm hơn khá nhiều so với những ngày trước. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, hầu như sẽ duy trì trạng thái nhiều mây cả ngày. Vì thế, dù nhiệt độ đêm và sáng tăng, nhưng nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay không quá cao, dao động từ 22 đến 24 độ. Trong khi đó, ở phía Tây Bắc Bộ, trời vẫn có nắng nhẹ về trưa và chiều, nên nhiệt độ dao động từ 23 đến 25 độ. Với các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, trong ngày hôm nay chỉ có mưa ở một vài nơi tại các tỉnh Nam Hà Tĩnh trở vào cho đến Quảng Ngãi. Tuy nhiên, toàn vùng vẫn khá nhiều mây nên nhiệt độ trong ngày hôm nay không cao. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ chỉ khoảng 20 đến 23 độ, có nơi cao hơn. Trong khi đó, với các tỉnh từ Đà Nẵng xuống đến Quảng Ngãi, nhiệt độ là 24 đến 26 độ. Cao nhất ở miền Trung trong ngày hôm nay vẫn là khu vực Nam Trung Bộ với mức nhiệt từ 27 đến 30 độ. Thời tiết ở Nam Bộ và Tây Nguyên lúc này tương đối dễ chịu. Trời chỉ còn rét nhẹ ở Tây Nguyên và se se lạnh ở các tỉnh Nam Bộ. Trong ngày hôm nay, cả hai khu vực đều có nắng. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ sẽ tăng lên mức từ 27 đến 30 độ, còn ở Nam Bộ là 31 đến 32 độ. Riêng một số nơi ở miền Đông như Biên Hòa, Tây Ninh hay Bình Dương có nhiệt độ cao 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc mới tràn đầy niềm vui và hứng khởi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.